Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề: Đại Pháp đã thay đổi mối quan hệ không tốt đẹp của vợ chồng tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Tôi đã kết hôn được 13 năm và trong mắt người khác thì chúng tôi là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngày nào chúng tôi cũng xảy ra những trận cãi vã. Tôi lập gia đình khi mới chỉ 20 tuổi và cuộc sống gia đình có nhiều điều mới mẻ với tôi. Tôi rất được cưng chiều và là con út trong gia đình. Tôi chưa bao giờ phải làm việc nhà, huống chi là biết cách yêu thương và quan tâm đến người khác. Hơn nữa, mẹ tôi rất chiều chuộng tôi. Tôi trở thành cô gái không thể chịu được việc bị sửa sai và sẽ bật khóc bất cứ khi nào bị ai khiển trách. Một người họ hàng đã cố gắng mai mối cho tôi với một người đàn ông. Cô ấy nói rằng bố mẹ anh ấy đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và là những người rất nhân hậu. Mẹ tôi khá hài lòng với sự sắp xếp này, thậm chí còn nói với tôi rằng: "Con cái yêu của mẹ, mẹ yên tâm khi biết rằng con sẽ không bị bố mẹ chồng bắt nạt." Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi nhận ra tính cách của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi thường xuyên tranh cãi với anh ấy và không chịu khoan nhượng. Cánh tay anh ấy đầy những vết bầm tím do những lần véo của tôi, và thậm chí tôi còn cố tình vặn to âm lượng TV để anh ấy không thể ngủ được. Tôi tự nhủ: đó là lỗi của anh, vì anh đã làm cho tôi quá tức giận, và vì tôi vẫn còn giận nên anh sẽ phải chịu khổ cùng tôi. Chồng tôi lái xe tải và chủ yếu ở bên ngoài. Anh ấy chỉ về nhà 2 hoặc 4 lần một tuần. Tôi sẽ không bao giờ gọi điện cho anh. Và người Trung Quốc có câu: nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng còn là nhiều. Tôi tình cờ nghe ai đó nói rằng người ta nên phải cẩn thận với tài xế lái xe tải vì họ thường bị bắt gặp quan hệ với người phụ nữ khác. Tôi đã bắt đầu lo lắng và thậm chí tự thuyết phục mình phải tốt hơn nữa với chồng. Tuy nhiên, ý tưởng đối xử tử tế hơn với chồng tôi không phải là điều tôi thực sự muốn làm, và chồng tôi đã nhìn thấy những cử chỉ tử tế giả tạo của tôi. Tôi đối xử tốt với anh ấy được 1 hoặc 2 ngày trước khi con người thật của tôi trở lại, và sau đó chúng tôi bắt đầu tranh cãi. Nó tệ đến mức có hôm tôi đã mắng mẹ chồng. Chồng tôi càng tức giận hơn và bắt đầu đánh tôi. Tôi sử dụng điều này như một cái cớ và nổi cơn thịnh nộ khi nằm trên sàn nhà. Mẹ chồng tôi thuyết phục tôi đứng dậy và tôi đã nói rằng: con sẽ rời đi ngay, con không thể chịu đựng được việc sống chung với người chồng của con nữa. Trời đã về đêm khi tôi chuẩn bị rời đi. Mẹ chồng tôi nói với chồng tôi hãy đuổi theo tôi và đưa tôi về nhà ngoại. Mẹ chồng tôi nói: đừng tức giận vì những điều nhỏ nhặt. Chúng ta cần bình tĩnh mỗi khi gặp sự cố. Hãy để mẹ cho con một lời khuyên. Chúng ta hãy luôn nghĩ cho người khác và con nên dùng lòng trắc ẩn để cảm hóa chồng mình. Bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Tôi nói với mẹ chồng rằng tôi đã không có bất kỳ sự khoan dung nào. Mẹ chồng tôi nói: mẹ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mẹ tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Mẹ sẽ không bị ảnh hưởng và luôn bình tĩnh khi gặp phải những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu mẹ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ sẽ không thể khoan dung với con và thậm chí có thể đánh con. Tuy nhiên, mẹ biết điều đó là không đúng vì bây giờ mẹ đã có đức tin. Mẹ không nên hành xử như con. Tôi thiết nghĩ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tuyên truyền rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giản dựng ra phụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Đối với tôi, điều đó có vẻ như là một trò lừa bịp vì mẹ chồng tôi hoàn toàn trái ngược với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói. Bà ấy luôn nghĩ cho người khác và thà để mình bị đối xử không tốt. Điều này khiến tôi rất tò mò về những điều được viết trong cuốn sách Đại Pháp. Điều gì có thể khiến một con người thay đổi mạnh mẽ đến như vậy? Tôi cũng muốn đọc những cuốn sách của Đại Pháp. Tôi cảm nhận rằng Pháp thật sự rất tốt ngay từ lần đầu tiên tôi đọc sách. Đại Pháp đã dạy con người trở thành một người tốt và tốt hơn nữa trong xã hội. Tôi đã bắt đầu học Pháp mỗi ngày và học cách nghĩ cho chồng mình. Tôi sẽ chuẩn bị một thau nước nóng để anh ấy ngâm chân khi anh ấy đi làm về. Tôi đã không cãi vã với anh ấy như trước nữa. Và nếu chúng tôi có bất đồng quan điểm, tôi sẽ đợi cho mọi người rời đi và sau đó nói riêng với anh ấy quan điểm của tôi. Kết quả là anh ấy trở nên dễ tiếp nhận ý kiến của tôi hơn. Nếu có bất kỳ công việc đồng áng nào cần phải hoàn thành trong mùa thu, tôi cũng tự nguyện giúp đỡ chồng mình. Dân làng ai cũng khen tôi rất hiếu thảo. Tôi tự nhủ, mình sẽ không thể trở thành người như thế nếu như mình không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy mình cách trở thành người tốt hơn và đối xử với mọi người bằng lòng từ bi. Chồng mình cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn khi anh ấy thấy mình thay đổi. Anh ấy sẵn sàng giao tiếp và thảo luận mọi thứ với mình hơn. Chồng tôi đã mua cho tôi 2 bộ sườn xám. Đó là chiếc váy truyền thống của Trung Quốc, có nguồn gốc từ người Mãn Châu. Tôi rất hạnh phúc và đã thử mặc nhiều lần. Chồng tôi nói, nhìn em thật hạnh phúc khi thử chúng nhiều lần. Tôi đã trả lời, em muốn thử chúng để có thể trở lại với văn hóa truyền thống. Tôi biết cả chồng tôi và tôi đã thay đổi. Tôi cần làm tốt hơn nữa trong tương lai và luôn tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và hy vọng chúng sinh có thể hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ 2. Đệ tử Đại Pháp thế hệ 9X. Chân, thiện, nhẫn dạy tôi làm người tốt. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Úc. Tôi là đệ tử Đại Pháp thế hệ 9X và cũng từng là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Lúc hơn 4 tuổi, tôi tu luyện Đại Pháp cùng với người lớn. Sau đó do bận học hành nên tôi đã buông lơi tu luyện. 2 năm rưỡi trước, tức là cuối năm 2018, tôi quay lại tu luyện Đại Pháp lần nữa. Thông qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm thụ ích nhờ tu Đại Pháp trong những năm vừa qua. 1. Trong tâm có Đại Pháp, bước đi trên chính lộ. Chưa đến 16 tuổi, tôi đã một mình sang Úc du học. Tính cách của tôi thời đó khá giống con trai, không muốn chơi với các bạn nữ. Các bạn nữ thích đi dạo phố, mua sắm quần áo, mỹ phẩm, đồ hiệu, v.v. Nhưng tôi không có hứng thú với những thứ ấy. Do đó tôi thích chơi cùng các bạn nam. Tôi cảm thấy sẽ có nhiều chủ đề chung để nói chuyện hơn. Tôi thường hẹn với 1-2 bạn nam đi xem phim, chơi bóng rổ, đánh bóng bàn, ăn uống, v.v. Thời đó tôi rất ngây thơ vô tư, chỉ nghĩ rằng nó thú vị, chứ không có tâm tư gì khác. Nhưng các bạn nam không nghĩ như vậy. Một số bạn chơi với tôi một thời gian thì đề nghị tôi làm bạn gái của họ. Trong những tình huống này, tôi đều từ chối thẳng. Nhưng đôi khi, tôi không trụ vững trước những lời đường mật nên đã mơ hồ đồng ý. Có lẽ thời điểm đó, do tôi còn nhỏ và một mình sống xa quê hương nên cũng muốn được người khác quan tâm. Vì vậy, trong 2 năm đó, tôi cũng có quen bạn trai nhưng không có tính đến chuyện cưới xin. Khoảng chừng 10 hôm hay nửa tháng thì chúng tôi lại chia tay nhau. Sau khi quen nhau, một số bạn nam đề xuất những yêu cầu đi quá chừng mực. Có vẻ họ nghĩ rằng những chuyện này rất đỗi bình thường. May mắn thay, tôi học Đại Pháp từ nhỏ. Mặc dù thời đó rất ít học Pháp luyện công, nhưng tôi vẫn kiên tín Đại Pháp. Trong tâm luôn cảm thấy có những ước thúc cho chính mình. Tôi biết rõ những hành vi trước hôn nhân là không đúng. Khi họ đưa ra những yêu cầu không thỏa đáng, tôi đều từ chối. Nếu tôi không làm vậy, thì chắc hẳn đã gây ra hậu quả khôn lường và đã tạo biết bao tội nghiệp. Sau khi đi làm, Tôi đã kể cho mẹ nghe những chuyện này. Mẹ cảm thán nói: ban đầu con ra nước ngoài du học, bố con rất lo lắng một cô gái trẻ như con ở bên ngoài có bị lừa gạt hay không, có đi sai đường hay không. Nhưng lúc đó mẹ hết sức kiên định tin rằng con học đại pháp từ nhỏ, hiểu rõ thiện ác, đúng sai, và lại còn có sư phụ trông nom và từ bi bảo hộ, nên con sẽ không đi chệch đường. Nếu không học đại pháp, nhờ có pháp ước thúc bản thân, thì có lẽ tôi đã không trụ vững trước sự cám dỗ của thế giới phồn hoa, từ đó sa ngã trụy lạc. Đệ tử cảm tạ sư phụ, cảm tạ đại pháp. 2. Khuyên chồng làm người tốt. Tôi gặp gỡ chồng vào thời đại học. Lúc tôi và chồng mới quen biết nhau, tôi phát hiện trong nhà anh ấy có đủ loại sữa tắm và dầu gội. Anh hả hê nói, anh đã lấy chúng từ chỗ khách sạn làm thêm, người ta mới dùng một nửa rồi bỏ lại. Nghe xong tôi cũng không nói gì, nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra, anh bắt đầu lấy giấy vệ sinh, túi đựng rác và ga giường ở khách sạn mang về nhà. Tôi bắt đầu cảnh giác. Tôi lập tức nhớ tới ví dụ về học viên Pháp Luân Công sau khi học đại pháp đã chủ động mang khăn đã lấy về nhà trả lại cho nhà máy trong sách Chuyển Pháp Luân. Trước đây, khi đọc đến đoạn pháp này, tôi nghĩ lẽ nào lại có loại người như vậy, lấy đồ không thuộc về mình ư? Nhưng thật không ngờ chồng tôi lại là người như vậy. Tôi hỏi anh rốt cuộc chuyện là thế nào. Anh nói giấy vệ sinh ở khách sạn có chất lượng tốt, túi đựng rác rất to nên có thể chứa được nhiều. Tôi bèn hỏi lại, sao anh có thể lấy trộm đồ của khách sạn chứ? Anh còn dám nói lý với tôi. Anh nói đây không phải là lấy trộm, mà là anh đã cực khổ làm công cho khách sạn, nên dùng một chút đồ của khách sạn thì có sao đâu. Tôi nhớ lại lời sư phụ giảng. Có người làm điều xấu, chư vị nói rằng anh ta đã làm điều xấu, anh ta cũng không tin. Anh ta thật sự không tin rằng mình đã làm điều xấu. Có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi. Trích Chuyển Pháp Luân. Chồng tôi là người thường, chỉ đứng tại lợi ích bản thân để nhìn nhận vấn đề. Tôi biết rằng anh làm thế là thất đức, cũng là biểu hiện của đạo đức xã hội người thường trượt dốc. Tôi khuyên anh không được lấy những thứ này nữa. Anh liền thấy không vui và không muốn nghe tôi nói. Trong tâm tôi rất khó chịu, cũng rất sốt ruột. Tôi nghĩ dù những việc này không phải do tôi làm, nhưng anh đã làm vậy và tôi thì cũng đã biết chuyện. Tôi cần chịu trách nhiệm với anh, không thể khoanh tay đứng nhìn anh làm việc xấu mà không quản. Như thế cũng là hại anh. Anh làm vậy sẽ tạo rất nhiều nghiệp. Do đó tôi đã giúp anh hoán đổi góc độ suy nghĩ. Tôi bèn hỏi, nếu anh là ông chủ khách sạn, thì anh có cho phép nhân viên lấy trộm đồ đạc không? Tôi không chỉ gợi mở cho anh từ góc độ truyền thống, thiện ác, hữu báo, mà còn nói cho anh biết đạo lý mà sư phụ giảng về bất thất, bất đắc. Làm việc xấu sẽ thất đức, sẽ tạo nghiệp. Tất cả những điều không như ý của con người, như bệnh tật và thống khổ, đều là do nghiệp lực mang đến. Trải qua nhiều lần khuyên nhủ, cuối cùng chồng tôi không còn lấy trộm đồ nữa, và cũng mang ga giường trả lại cho khách sạn. Tôi cảm thấy vui mừng thay cho sự lựa chọn của anh. 3. Hướng nội tìm, hòa thuận với chồng. Chồng tôi là một người nóng vội hấp tấp, lại hay cáu kỉnh. Sau khi kết hôn, những biểu hiện này lại càng nổi cộm. Tôi lớn lên trong sự chăm sóc và yêu thương của bố mẹ, chưa từng phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Gặp phải người chồng hung dữ, nổi nóng với tôi thường hay khóc vì thấy oan ức, rồi lại hối hận sao mình lại kết hôn với một người như vậy. Đôi lúc tôi còn nghĩ, hay là mình ly hôn cho xong. Sau này tôi nghỉ làm ở nhà và tôi đã quay lại tu luyện. Lần này tôi phát từ nội tâm muốn tu luyện, chứ không phải tu luyện dưới sự đốc thúc của mẹ, giống như hồi còn nhỏ. Kể từ đó, mỗi lần chồng tôi nổi giận, tôi liền coi mình là người tu luyện, đối chiếu với yêu cầu của Pháp, cố gắng hết sức làm được nhẫn, không nổi nóng với anh. Một lần hai vợ chồng tôi lái xe ra ngoài có việc, đi đến giữa đường, chúng tôi thấy đói bụng, nên tôi đã xuống xe đi mua đồ ăn. Người bán hàng hỏi tôi muốn mua đồ uống gì. Tôi nghĩ bình thường hay uống Coca-Cola, lần này thấy có Coca-Cola đá tuyết, nên tôi đã mua loại này. Lúc lên xe, chồng tôi nhìn thấy, đột nhiên anh ấy tức giận, hỏi tôi sao lại mua thứ đồ uống này. Anh không muốn uống nó. Anh trách tôi sao lại mua thứ này mà không hỏi ý của anh trước. Anh nói bình thường mua cái gì thì mua cái đó đi, sao lại đổi sang mua cái khác. Tôi nói, nếu anh không uống cái này, thì em đi mua cái khác cho anh. Nhưng anh ấy không chịu, nói là việc đang gấp, nếu tôi đi mua thì sẽ lại trễ giờ. Tôi nói, em xin lỗi, em không hỏi anh uống gì mà đã mua cái này rồi, em không biết anh không thích uống nó. Nhưng anh ấy vẫn còn giận dỗi, anh ấy mắng tôi và nói mai mốt đừng mua nó nữa. Anh nói anh không hề uống mấy thứ này, đưa anh uống mấy thứ này thì thà vứt vào sọt rác còn hơn. Vừa nói đến đây, anh đã ném nó ra khỏi xe. Nếu tôi không tu luyện thì chắc chắn sẽ cãi nhau với anh, hoặc là khóc lóc một trận. Đầu tiên, anh đã từng uống Coca-Cola đá tuyết trước đây, tôi cũng không thấy anh nói anh không thích nó. Tiếp theo nữa, anh không muốn uống thì thôi, sao lại ném đồ uống ra khỏi xe? Rồi tôi đã mất công đi mua nó cho anh, chẳng được gì mà còn tốn công, cuối cùng anh còn kêu tôi về sau đừng mua nữa. Xem có đáng giận không chứ? Những suy nghĩ này cứ liên tục nhảy ra. Nhưng tôi nhớ mình là người tu luyện, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Sư phụ giảng, tu luyện nhân tự trảo quá, các chủng nhân tâm khứ đích đa. Đại quan tiểu quan biệt tường lạc, đối đích thị tha, thác đích thị ngã, tranh thậm ma. Trích Thùy Thị Thùy Phi Hồng Ngâm Ba. Tạm dịch: người tu luyện tự tìm lỗi, các loại nhân tâm phải bỏ nhiều, quan này lớn nhỏ chớ rớt lại, cái đúng là họ, cái sai là mình, còn tranh gì nữa. Trích Ai Đúng Ai Sai Hồng Ngâm Ba. Tôi hướng nội tìm, xác thực tôi chưa có nghĩ cho chồng, chỉ nghĩ mình uống gì mà không hỏi ý kiến của chồng. Điều này thực sự không đúng. Và lại việc này đúng là phơi bày tư tâm của tôi, cũng là một cơ hội tốt để tôi đề cao tầng thứ. Tôi không thấy oan ức khóc lóc như trước đây, cũng không tranh biện điều gì. Tôi nói xin lỗi chồng lần nữa, và anh ấy cũng dần dần bình tĩnh lại. Những việc tương tự còn có rất nhiều. Tôi cố gắng dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Lúc tôi tu tốt, chồng tôi cũng không dễ nổi nóng. Bầu không khí trong nhà trở nên hòa thuận, giống như sư phụ giảng. Phật gia giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh. Không chỉ là tự tu, còn cần phổ độ chúng sinh. Người khác cũng được theo hưởng lợi, có thể vô ý điều chỉnh thân thể cho người ta, trị bệnh, vân vân. Trích Chuyển Pháp Luân. 4. Không tham lam chiếm đoạt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chồng tôi làm việc ở công ty chuyển phát nhanh. Một hôm tôi cần đi gửi đồ, nhưng chồng tôi nói cứ để anh ấy lo, tôi chỉ cần đóng gói cẩn thận là được. Tôi nghĩ thật là tiện, mình không cần đến bưu điện, cũng không cần quản việc gửi đồ. Về sau tôi mới phát hiện, chồng tôi không tuân thủ trình tự gửi đồ thông thường. Vì đôi lúc tôi nhờ chồng gửi những kiện hàng thừa cân, nhưng người gửi không dán đủ hóa đơn, hoặc hóa đơn bị cọ sát trong quá trình vận chuyển. Chồng tôi bèn xin công ty một tờ đơn dán lên, sau đó quét mã, anh mới gửi hàng được. Đôi lúc anh không dán hóa đơn, mà giữ các hóa đơn này lại. Về sau cần gửi đồ thì anh dán mấy hóa đơn này lên và không cần phải trả tiền. Tôi đã chất vấn chồng, anh làm vậy là không đúng quy định. Chồng tôi nói, rất nhiều người ở đó đều làm thế, công ty cũng không nói gì cả. Anh nói những hóa đơn này đều do anh quét mã, không dán lên cũng không sao, gửi hàng cũng là tự anh làm. Tôi nghĩ mặc dù công ty không có bất cứ tổn thất nào, nhưng số tiền của mấy tờ hóa đơn kia vẫn trừ vào tài khoản của người gửi. Họ mua hóa đơn cho kiện hàng của họ, chứ không phải mua hóa đơn cho kiện hàng của chúng tôi. Nếu làm như vậy, chính là đầu cơ trục lợi, lách luật. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, nên phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, chiều theo pháp lý chân, thiện, nhẫn, đo lường đúng sai. Không thể vì thuận tiện và tiết kiệm tiền, cũng không thể nhìn thấy người khác đều làm vậy thì cho rằng nó là đúng. Tôi phải làm được chân. Về sau tôi có hàng cần gửi thì tôi tự đi đến bưu điện. Mặc dù chồng tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất vững vàng trong tâm. Nói tới chuyện gửi hàng, một lần tôi lên mạng mua một chai thuốc trừ sâu, có giá không rẻ. Cuối cùng người bán bị nhầm, gửi cho tôi 2 chai. Sau khi nhận hàng, tôi lập tức liên hệ với chỗ bán. Họ thừa nhận là đã gửi nhầm. Tôi đã vui vẻ gửi trả một chai bị dư qua đường bưu điện. Người bán rất biết ơn tôi. Tôi nghĩ đây là việc mình nên làm. Nhặt được của rơi, trả lại cho khổ chủ. Trong xã hội hiện nay cũng có người làm được, nhưng rất hiếm gặp. Tôi tu đại pháp, biết rõ chân, thiện, nhẫn là tiêu chuẩn đo lường hết thảy tốt xấu, nên không thể tùy tiện chiều theo giới hạn đạo đức thấp kém của xã hội người thường để hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình. 5. Xương cụt bị gãy. Tôi hiếu động từ nhỏ. Tôi bị gãy xương cụt khi chơi nhào lộn ở nhà. Lúc đó tôi không thấy đau lắm, nên tôi cũng không nói cho bố mẹ biết. Chỉ là mấy năm về sau, xương cụt của tôi mới đau. Đặc biệt là nghề viết lách ngồi suốt một chỗ. Ngay lúc viết xong, đứng dậy khỏi ghế mới thấy đau dữ dội. Tôi phải đứng lên từ từ, giống như một người già cả. Tay tôi có thể sờ thấy xương cụt nhô ra một miếng. Tôi không thể nằm thẳng, vì nó sẽ cấn lên rất đau. Trước khi mang thai, tôi đi chụp hình X-quang. Dù đã rất nhiều năm không thấy đau nữa, nhưng tôi lại hiếu kỳ muốn biết tình trạng xương cụt thế nào. Lúc chụp xong ra xem ảnh, mới thấy rõ ràng xương cụt bị gãy, một đầu nhô lên, đầu còn lại rất dài, gần như nằm ngang hướng vào trong cơ thể. Sau khi mang thai, bác sĩ sản khoa đã xem phim chụp của tôi. Ông hốt hoảng nói, "Trời ạ, cái này chắc đau lắm." Ông đưa phim cho đồng nghiệp xem, dường như họ chưa từng gặp qua trường hợp nào giống như tôi. Tôi hỏi bác sĩ rằng tôi có thể sinh tự nhiên được không? Bác sĩ nói nếu tôi sinh tự nhiên, thì hoặc là đầu của thai nhi sẽ vút thẳng vào xương cụt. Sau khi sinh xong, xương sẽ rất đau, hoặc là xương cụt sẽ bị gãy lại. Có lẽ tôi phải nằm sấp trên giường sau 8 tuần không thể đi lại. Nhưng nếu tôi sinh mổ thì có thể tránh được việc này. Nghe bác sĩ nói xong, tôi nói tôi sẽ suy nghĩ lại. Trước khi tôi rời khỏi, bác sĩ sản khoa đã dùng điện thoại chụp lại phim X-quang của tôi. Vì ông cũng là giáo sư đại học, có lẽ ông cần lấy phim chụp của tôi để làm ví dụ đặc biệt khi dạy học. Về tới nhà, tôi nhớ ra hiện nay mình đã quay lại tu luyện. Sư phụ giảng, người chân tu là không có bệnh. Trích, giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân 1994. Bởi vì vừa vào tu luyện, sư phụ đã thanh lý thân thể cho chúng ta, gỡ bỏ những thứ bất hảo. Sư phụ giảng, nếu chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái suy nghĩ về bệnh ấy, thì chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được. Trích, chuyển pháp luân. Tôi cũng không coi trọng vấn đề xương cụt nữa. Lần sau đến gặp bác sĩ sản khoa, ông hỏi tôi suy nghĩ thế nào. Tôi nhẹ nhõm nói với ông là tôi sẽ chọn sinh tự nhiên. Vào ngày sinh nở, con tôi chào đời xuân sẻ, tôi cũng hoàn toàn quên mất việc gãy xương cụt. Sau đó bác sĩ sản khoa đến phòng khám bệnh, nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế cho con bú. Câu đầu tiên ông ấy nói, cô đang ngồi đấy à? Lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Ông lại hỏi tiếp, xương cụt của cô không sao à? Tôi giật mình tỉnh ngộ, cười với ông là không sao. Tôi gần như đã quên mất chuyện này. Sinh con xong, tuy xương cụt của tôi vẫn nhô ra ngoài như trước, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu gì. theo lý thông thường, xương cụt chắn ngang ở đó, thì lúc sinh em bé không thể không va vào nó. Ngay cả một số sản phụ có xương cụt bình thường, đôi lúc sinh con xong thì xương cụt vẫn thấy đau, nhưng tôi thì lại không sao cả. Đối với người thường mà nói, đó là kỳ tích. Điều này là chứng minh cho sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Trên đây là vài trải nghiệm của cá nhân tôi. Mặc dù rất đỗi bình thường, nhưng nó lại rất chân thực. Nếu tôi không may mắn đắc Đại Pháp, thì nói không chừng tôi sẽ giống với nhiều người khác, vẫn còn tranh tranh đấu đấu trong mâu thuẫn gia đình, hoặc là đánh mất bản thân trong kim tiền mỹ sắc, hoặc là than thở số phận sao bất công trong nỗi đau bệnh tật. Nhưng hôm nay, tôi đã đắc Đại Pháp chân, thiện, nhẫn. Trong khi đồng hóa với chân, thiện, nhẫn mà có được cuộc sống xuân sẻ và một tâm hồn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.